SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang chính thức ban hành luật an ninh mạng, những nhà đối kháng hay bất đồng với nhà nước Việt Nam đều bị canh giữ nghiêm ngặt. Các phương tiện liên lạc như điện thoại bị cắt đứt và trang mạng bị khóa hay theo dõi. Hầu như mọi người sống trong tình trạng lo âu, sợ sệt nhiều hơn trước. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh mới đây đã bị tấn công và ném gạch đá vào nhà. Nhiều người cho rằng người dân Việt Nam sau những vụ biểu tình phẫn nộ chống lại luật đặc khu đã bị bắt bớ đánh đập và hầu như sợi thòng lọng đang siết dần quanh cổ. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó văn phòng thường trú Quốc hội cho rằng tình trạng này đã xảy ra từ lâu trước ngày ban hành và áp dụng luật an ninh mạng.
Sau khi Quốc hội mà thông qua cái luật an ninh mạng đó, thì ta nghĩ ngay đến cái chuyện là có cái chuyện kiểm soát trong các cái mạng. Kiểm soát cái mạng tính là kiểm soát chỗ cái Google, rồi Facebook, rồi thế này thế kia, rồi vân vân. Thì cái đó có thể dẫn đến những cái chuyện hậu quả là nó căng. Bây giờ nó có trang mạng mới là trang mạng Mai. Mai thì người ta muốn chuyển qua cái Mai để khỏi bị kiểm soát. Thì bây giờ nó cũng có tình trạng đó. Còn tình trạng đó thì nó chưa là cái gì. Thì vừa qua cũng người ta nói thế nhưng mà cũng chưa ai bị bắt. Nhưng mà ta ai biết được cái đất nước này lúc nào mà ta cảm giác là cần bắt thì người ta bắt thôi. Có vấn đề gì.
Dạ vâng. Có nhiều trang mạng, có nhiều bài viết đã bị Google tháo xuống mà họ không hiểu lý do vì sao. Mà hai nữa là Google và Facebook đều xác nhận rằng một cái người thứ ba có thể làm chuyện này. Thưa luật sư, cái chuyện đó vòng vây kiểm soát của nhà cầm quyền với những người nào mà không có đồng ý với chính sách của nhà nước thì cũng gặp khó khăn phải không thưa luật sư?
Thì cái thứ nhất là cái Google đó thì họ có hình như có làm việc có ký với Việt Nam một cái gì đó và cho rằng khi nào mà Việt Nam lên tiếng và cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm thì Google gửi xuống. Thì Google họ cũng cần làm ăn, còn cần cái quảng cáo trên mạng đó là cái kia thông qua cái Google. Thì cũng là lĩnh vực kinh tế nó chi phối đến lĩnh vực khác, chính trị, xã hội này nọ. Thì đó là những câu chuyện. Chính là cái đó. Chứ còn ở Việt Nam thì đến bây giờ chưa tôi nói đó, đó là như vậy. Nhưng mà ta đang lo ngại thế. Người ta cũng mong rằng ở Việt Nam tuy rằng trong các văn kiện của đảng cũng có nói rằng chấp nhận ý kiến khác nhau. Nhưng mà ý kiến khác nhau đó là không được chống đảng, chống nhà nước. Và ý kiến nhau đó là ý kiến yêu nước, vân vân. Đó là câu chuyện. Còn Việt Nam thì Bộ Chính trị có hai cái nghị quyết đó. Hai nghị quyết, một cái nghị quyết 267, một cái nghị quyết 268 là cho mọi người được quyền là phản biện, giám sát. Nhưng mà coi kỹ lại thì phản biện là phản biện cái gì? Phản biện là phản biện những cái dự thảo văn bản. Trong đó có dự thảo luật, dự thảo văn bản. Lấy ý kiến thì nói thật chất là cái chữ đó là góp ý kiến dự thảo văn bản. Nếu có gì phản biện. Chứ còn nếu chủ trương chính sách mà đã ban ra rồi là thành nghị quyết rồi mà phản biện những cái đó mà ta quy là chống lại những chuyện đó thì nếu là đảng viên thì là sẽ lại bị kỷ luật đảng và đó khi có kỷ luật rất nặng chứ là còn khai trừ được khỏi đảng vân vân. Thì đó là câu chuyện. Còn cái chuyện mà giám sát thì giám sát sao? Giám sát là thông qua các cái đoàn thể Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể giám sát rồi báo lên các cái đoàn thể đó, các đoàn thể nó nghe mình thấy đồng ý được thì mới báo lên trên. Còn nếu không thì là cái đó là hết. Thì đó là câu chuyện. Thì câu chuyện thì nếu mà nói ra thì nhà nước là có văn bản, có chủ trương, có cái quy chế, nhưng mà quy chế đó là thực chất là quy chế là như thế. Cho nên như vậy thì ở Việt Nam mày mong mà có một ý kiến và gọi là phản biện nghĩa của nó, ý kiến khác tiếng nói với nhà nước thì cái đó chắc cũng phải chờ. Không biết chờ
đến
bao giờ.
Dạ vâng. Dạ thưa luật sư, cũng biết rằng mới đây Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ban hành luật an ninh mạng chính thức. Thành thử ra nếu mà hiện giờ bất cứ ai có những cái ý kiến trái với luật này hoặc là phản biện hoặc là đóng góp ý kiến thì quá trễ rồi. Và nếu có ý kiến gì thì xem như là chống đối. Luật sư có nghĩ vậy không ạ? Dạ.
Cái ý kiến thì ở Việt Nam ý kiến này ý kiến kia đó, chưa quy chụp hoặc là chưa cấu thành tội phạm là chống đối đâu, có cái chuyện đó. Nhưng mà ý kiến đó là chống lại thì hai cái đó khác nhau, ý kiến khác và ý kiến chống. Nếu mà hành động mà ngược lại những cái mà trong cái luật an ninh mạng nó có nói là nếu mà lên trên mạng kêu gọi biểu tình thì những người đó là có thể là công an kiểm tra sức khỏe hoặc là kêu gọi trên kia dùng mạng đó, hoặc là phát biểu những bài mà chống đối có thể sẽ bị xử theo luật hình sự. Thì nó cái gốc là chỗ đó là chắc. nhưng mà chỗ đó nó có một cự ly vô hình, cho nên có nhiều bị cáo ra tòa đã nói rằng nói tôi là lợi quyền tự do dân chủ để chống lại nhà nước, chống lại nhà kia. Nhưng mà tự hỏi thì cái ông nhà nước, cái ông đảng cộng sản, cái ông chính quyền, ông nhà nước nào có ông nào ông lên tiếng không, hay là công an mà họ cứ theo dõi họ thấy thế là họ bắt họ khởi tố vụ án. Thì ông về cũng có nhiều người ra tòa họ bị cáo mà tôi bầu chữa đó, họ nói rằng chuyện mà tiếng mà tôi nói giải thiệu chủ trình trước lên tiếng đi là nói thế là đụng chạm đến tôi, nhưng mà những người đưa ra xử chưa có cái biên bản nào nói về chuyện đó cả. Như vậy là cái chuyện thẩm định chuyện đúng sai cần phải xử không, đó là chuyện của công an, viện sát và tòa.
Dạ vâng. Dạ thưa, luật an ninh mạng có thể là bị vi hiến không thưa ông? Bởi vì trong an ninh mạng có nói rằng nếu mà có lời để kêu gọi biểu tình thì bị khép về tội. Nhưng mà luật biểu tình thì trong hiến pháp từ lâu rồi cũng đã có ghi rồi. Nhưng mà như vậy thì cái luật an ninh mạng thì bị vi hiến rồi. Cái chuyện này như là đã bàn rồi phải không thưa luật sư?
Thì câu chuyện đó là tôi cũng nói với ông là nhiều lần rồi. Ở Việt Nam là nhiều cái chữ có trong hiến pháp từ hơn 70 năm nay, từ năm 46 đến giờ mà vẫn chưa triển khai. Đấy là quyền tự do hội họp, quyền tự do lập hội, quyền tự do ký tên, nhưng mà có cái đuôi là theo quy định của pháp luật. Do pháp luật chưa quy định, thì nếu mà làm cái chuyện đó thì ta lại quy lại một cái tội khác. Cái tội là ở Việt Nam là cấm tụ tập bất hợp pháp. Tụ tập thì tôi đã nói với anh nhiều lần là buồn cười là tụ tập là nếu mà tụ tập bao nhiêu người mà bàn bạc chuyện này, nói chuyện thời sự rồi, và trong đó có những cái ý kiến phản biện mà ta cho là chống đối đó, thì có thể là ta bị công an theo dõi, ta lại kia. Nhưng mà nếu tụ tập ăn nhậu trong cái ngàn người trong mấy quán nhậu thì không ai có ý kiến gì cả. Thì ở Việt Nam cái đó là câu chuyện ở Việt Nam.
Dạ vâng, luật sư lúc nãy có nói đến cái trang mạng Mai. Có lần luật sư hy vọng rằng luật an ninh mạng sẽ áp dụng vào ngày đầu tháng Giêng năm 2019. Có hy vọng nào từ đây tới đó có điều chỉnh hay sửa chữa gì không thưa luật sư, khi mà chủ tịch nước đã chính thức ban hành rồi thưa luật sư?
Ở Việt Nam đó thì theo quy định hiến pháp là chủ tịch nước là nếu không đồng ý với những văn bản của thường vụ quốc hội đó thì cái ý kiến đó là đình chỉ lại rồi đưa ra quốc hội. Nhưng mà trong hiến pháp không có quy định là những cái luật mà quốc hội thông qua thì chủ tịch nước có quyền đình chỉ, không có, có quy định đó. Đó là chủ tịch nước cũng do quốc hội bầu ra, nếu mà làm trái cái quốc hội thì quốc hội kiểm tra sức khỏe ông chủ tịch nước đó. Cho nên là không có cái chuyện. Cho nên cái câu chuyện mà cái luật an ninh mạng là có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng 2019 thì đương nhiên có ngày đó phát huy hiệu lực và có người ta áp dụng. Còn nếu có áp dụng mà chỉ đó, như tôi nói là có giải thích, có nghị quyết, có nghị định của chính phủ, có nghị quyết từ vụ quốc hội, có hướng dẫn của tòa án tối cao, viện sát tối cao hay là của Bộ Công an để làm rõ những cái chuyện gì đó thì đó là câu chuyện tiếp theo. Chứ còn cái chuyện mà dừng lại theo hướng mà đề nghị của một số trang mạng xã hội thì ở Việt Nam khả năng đó là gần như không có. Ở Việt Nam là quốc hội là 95% đảng viên, mà cái này Bộ Chính trị đã quyết rồi, mà anh đảng viên nào mà không chấp hành thì nó khai trừ đảng, cách chức thế thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa luật sư, trên lý thuyết thì đầu năm 2019 áp dụng, nhưng mà thực tế hiện nay thì dường như là luật này đã áp dụng rồi. Luật sư có cảm thấy như vậy không ạ? Dạ, bởi vì các trang mạng đều bị theo dõi và các điện thoại vân vân, những người bất đồng chính kiến, và chúng tôi còn nghe thấy những người mà có những ý kiến trái chiều bị tấn công vào trong nhà vân vân, thì luật sư nghĩ sao?
Chuyện đó thì đúng. Thế là thực tế người ta cũng áp dụng lâu rồi. Như trước hai cái vụ án mà tôi là cũng là một trong những luật sư bào chữa, đó là vụ án Cù Huy Hiệp Vũ và Nguyễn Hữu Vinh là bà Sam. Thì những người này cũng viết bài trên mạng thì họ lấy xuống họ hỏi thì Cù Huy Hiệp Vũ nói chứ bài đó có tôi, thì họ mới cho cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Thì cái đó thực tế áp dụng rồi. Còn cái chủ Nguyễn Hữu Vinh, bà Sam thì thậm chí người ta cũng không thừa nhận cái đó người ta, mà ta lấy những cái bài đó đúng qua trang mạng quá thì người ta cũng vẫn phải xử. Nói thực tế là người ta đã xử rồi, đã làm rồi, nhưng mà bây giờ người ta cũng cố cái đó nó một cách chặt chẽ hơn. Cho nên người ta cho rằng làm như vậy là có thể tạo nên một cái lực lượng gọi là đối lập, mà nhiệm vụ của an ninh Việt Nam là ngăn chặn không cho biểu tình và ngăn chặn không cho thành lập lực lượng đối lập ở Việt Nam. Đó họ ghi thẳng trong nhiệm vụ lúc đó. Cho nên là việc mà đưa trang mạng sử dụng trang mạng cũng là một cách để mà tập hợp lực lượng, đó là cái xây dựng một đường đối lập. Thì cái chuyện đó Việt Nam là điều cấm kỵ, là điều vi phạm pháp luật.
Vừa rồi là luật sư Trần Quốc Thuận. Trong đó các nhân vật đối kháng trong nước hầu như không liên lạc được. Với câu hỏi, mọi người có thể làm gì trong tình trạng này, mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho là dầu sôi lửa bỏng này?
Trước hết, cái nhận định của chúng tôi thì cái luật an ninh mạng này rõ ràng nó là một cái cố gắng của nhà cầm quyền ở tại Việt Nam để mà bịt miệng người dân. Và họ đang rất sợ các cái mạng xã hội mà họ không kiểm soát được, và càng ngày người dân càng lên tiếng mạnh mẽ, họ càng hiểu biết hơn, họ càng nhận được nhiều thông tin và họ chuyển thông tin đi càng rộng. Thành ra cái luật an ninh mạng đã được ra đời coi như là để bịt miệng. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là đấy là một cái hành động nó gần như là tuyệt vọng, bởi vì không thể nào lấy tay mà che mặt trời trong khi cả thế giới đang phát triển ồ ạt về tin học, về các mạng xã hội, nó chi phối và ảnh hưởng đến mọi hoạt động, kể cả vấn đề kinh tế, mậu dịch, thương mại mà Việt Nam đang rất cần mà lại tìm cách để mà che chắn. Thứ hai đó thì khả năng của chính quyền Việt Nam không che chắn được. Người dân có rất nhiều cái cách thức để mà tránh né và vượt qua các cái rào cản. Nhìn một cách tích cực, chúng tôi thấy rằng biết đâu đây lại chẳng là một cơ hội để tập hợp người dân trong một cái trận tuyến mới. Đây là trận tuyến ảo, không thể dùng bạo lực được, bởi đã gọi là ảo đó, thì không thể dùng lực lượng công an đánh đập người ta, mà dùng cái gọi là đấu trí, hai bên đấu trí với nhau. Nếu như cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước tập hợp lại những cái bộ óc rất là thông minh, bén nhạy và sáng tạo để mà đặt ra những cái trò chơi mà chúng ta ép chế độ là phải chạy đuổi theo, họ tìm mọi cách ngăn chặn mà không được, thì đấy là một cái trò cút bắt mà tôi nghĩ rằng nó sẽ làm cái chế độ rất là mệt mỏi và nó làm mất đi, càng ngày càng mất đi cái chính danh của một chế độ, bởi vì rõ ràng là sợ người dân và thua người dân. Cái thứ hai đó là cái công việc mà chúng tôi đang và đã bắt đầu thực hiện, đó là quy tụ và tập hợp những tổ chức lớn ở trên thế giới, những tổ chức nhân quyền cũng như tổ chức quan tâm đến cái tự do internet, để lập ra một cái trận tuyến và đặt vấn đề và nghiên cứu xem cái luật an ninh mạng của Việt Nam nó vi phạm những cái điều khoản nào về các cái luật nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết. Có lẽ trong vòng vài tuần tới đây thôi thì chúng tôi sẽ hoàn tất cái bản một cái bản nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu của chúng tôi đã được thực hiện cách đây vài tháng cho đến giờ này. Một cái nỗ lực song song đó là chúng tôi cũng đang vận động một vài cái hãng luật rất lớn của Hoa Kỳ và quốc tế để nghiên cứu xem cái luật an ninh mạng liệu rằng nó vi phạm những cam kết về mậu dịch với lại quốc tế với các quốc gia như là Hoa Kỳ, Canada và khối Liên Âu vân vân như thế nào, và chúng ta có thể phối hợp với lại những cơ quan của các quốc gia đó để mà đặt vấn đề với lại Việt Nam. Thì đấy là những cái nỗ lực mà chúng tôi thấy rằng cần thực hiện và chúng tôi cũng đã bắt đầu thực hiện.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà thực tế thì tôi cho thấy rằng hiện nay những nhà đối kháng hoặc là những người có tư tưởng mà không theo nhà cầm quyền thì điện thoại bị cắt, tất cả các phương tiện để liên lạc ra nước ngoài đều bị ngăn cấm và theo dõi. Và nhiều trang mạng anh cũng biết rằng đã bị Facebook cũng đã bị đánh sập. Thành thử ra, thưa anh, những người mà muốn nói lên tiếng nói phản biện, những người nói những ý kiến gì cũng không thể đóng góp hiện nay. Và không quên rằng nhà cầm quyền có lẽ và họ chưa mệt mỏi khi họ có tới một cái nhóm mà gọi là 47, là 10.000 người để theo dõi tất cả những an ninh mạng. Thành thử ra, thưa anh, dường như là nhà cầm quyền Việt Nam họ càng ngày càng siết chặt hơn nữa tự do và dân chủ của người dân, đặc biệt là những cái phiên tòa truy tố những người biểu tình vừa qua. Thưa anh, thì thưa anh, trước mắt thì có thể làm được những gì thưa anh?
À vâng, dĩ nhiên đồng bào chúng ta đang trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng thì chúng ta phải can thiệp ngay. Chúng tôi đang làm và đã nộp một số ít các cái bản báo cáo cho Liên Hợp Quốc cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tòa đại sứ và các chính quyền phương Tây để họ lên tiếng. Chúng tôi có nguyên một cái dàn nhân sự và phần lớn là những anh chị em tình nguyện ở các quốc gia khác nhau cùng tình nguyện để mà theo dõi các trường hợp mà bị đánh đập, bị bắt bớ, tạm giam, có thể bị truy tố trong thời gian tới đây, để chúng tôi lập ngay những cái bản báo cáo gửi đi cho quốc tế. Thứ hai thì chúng tôi cũng vừa mới hoàn tất một cái bản báo cáo để mà chuẩn bị cho cái cuộc kiểm định định kỳ phổ quát đối với Việt Nam mà sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2019. Thì trong đó cũng có những trường hợp mà chúng tôi đã nêu ra là về tra tấn những người biểu tình. Cái này nó hoàn toàn là đi ngược lại với những cam kết mà Việt Nam đã ký khi mà tham gia cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn. nó còn nhiều các cái vi phạm khác, chẳng vi phạm về quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do biểu đạt, tự do internet, thì tất cả những cái vi phạm ấy chúng tôi đang đúc kết để mà nộp vào cho Liên Hợp Quốc. Cái việc thứ hai đó là chúng tôi cũng đang theo dõi để tìm cách hỗ trợ cách này cách kia về tài chính, về vận động, về can thiệp cho từng cá nhân mà đã bị thương tích hoặc là có thể bị giam giữ và bị khởi tố trong thời gian tới đây. Cái việc thứ ba đó là nhìn đường dài hơn một chút, thì như chúng tôi trình bày hồi nãy, chúng ta không nên quá hoảng loạn, nó bởi vì thực ra cái luật về an ninh mạng đó, nó có gia tăng cái sự hạn chế, nó có đưa ra một số rào cản, nhưng không có nghĩa rằng là người dân không được quyền nói gì nữa. Những cái việc mà cắt điện thoại, chặn internet gần đây là để, theo chúng tôi nghĩ là để phản ứng và đối phó với lại các cuộc biểu tình rất là rầm rộ và tạo cho chế độ hoàn toàn là bất ngờ, chứ không phải là cái việc thực thi cái luật an ninh mạng, bởi vì luật an ninh mạng chưa có hiệu lực mãi cho tới tháng riêng sang năm. Cái đội mà 47 gồm 10.000 dư luận viên đó, thì họ không có khả năng về kỹ thuật cao, mà đây là những người ở bên bộ đội được huấn luyện để mà phá tách, chửi rủa, chọc ghẹo này kia, phỉ báng những nhà đấu tranh, chứ họ không phải là những người có khả năng để mà theo dõi về an ninh mạng, về mạng. Đấy, chúng ta cần phải khoanh vùng, có những cái vùng mà họ đang lập ra những rào cản, có những cái vùng mà nó tăng cái yếu tố rủi ro, chẳng hạn như bây giờ mà chê bai, chỉ trích hoặc là phiến luận về một số lãnh đạo hoặc lãnh tụ tối cao của cái Đảng Cộng sản trước đây là ông Hồ Chí Minh chẳng hạn, hoặc là phủ nhận cái công cán của các nhà cách mạng, những thành quả cách mạng cộng sản, thì có thể là bị truy tố. Thì những cái điểm đấy là những cái điểm mà chúng ta cần phải khoanh tròn lại và nghĩ ra những cách để mà đùa bỡn với cái sự cấm cản đấy, bởi tôi không tin rằng họ có thể cấm cản được đâu. Về vấn đề ngôn luận, Facebook vẫn còn đó và còn nhiều các cái trang mạng xã hội khác, chẳng hạn như trong 2 tuần qua thôi thì mấy chục nghìn người Việt đã chuyển từ Facebook sang cái trang mạng xã hội là Minds. Thì cái trang này nó không kiểm soát và không ai có thể kiểm soát được hết cái trang này, bởi nó dùng một cái kỹ thuật là nó phổ biến, nó phổ quát, không có ai là chủ hết, không có máy chủ nữa, và thành ra không thể kiểm soát được. Và một cái điểm nữa mà chúng tôi cũng đang bàn tính với lại một số các hãng luật đó, là chúng ta tìm hiểu xem khi mà hãng Facebook chẳng hạn hoặc là Google phải tuân thủ theo cái yêu cầu của nhà nước Việt Nam dưới cái luật an ninh mạng và cung cấp thông tin người sử dụng cho nhà nước đó, thì biết đâu họ lại vi phạm vào cái quyền của người tiêu thụ ở Mỹ. Chẳng hạn như tôi là công dân Mỹ nhưng mà về Việt Nam mở một trang Facebook và nói cái gì đó, thì bây giờ Facebook phải cung cấp thông tin cá nhân của tôi cho nhà nước Việt Nam, thì trong nước thì họ phải tuân thủ theo luật của nhà nước Việt Nam, nhưng mà ra ngoài nước, bởi tôi là công dân Mỹ thì tôi có quyền kiện Facebook vì đã tiết lộ những cái thông tin cá nhân của tôi là một công dân Mỹ. Và thực sự ra cái này áp dụng được ở các quốc gia khác, kể cả bên Úc, Tân Tây Lan, Canada, Pháp, Đức, Anh, Nhật, vân vân. Thành ra cái này nó không đơn giản đâu. Việt Nam có lẽ là không rành lắm về luật quốc tế, thành ra họ nghĩ một cách rất là thô thiển, chưa hiểu ra được những cái hệ lụy của cái luật Việt Nam khi mà nó chồng chéo và nó vi phạm, nó dẫn đến những cái vi phạm về luật quốc tế.
Dạ vâng, thưa anh, một tin mà mới nhất là nhà tranh đấu cho công đoàn là chị Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị tấn công cả về thể xác và cả về nhà cửa. Và thưa anh, ân xá quốc tế cũng đã lên tiếng về những trường hợp này. Với PPSOS thì nên có phản ứng thế nào? Chẳng hạn như là lên tiếng hoặc là đưa những luật về Magnitsky có thể trừng phạt những người mà đứng đầu cái khu vực đó không thưa anh?
Vâng. Thực sự ra thì chúng tôi có theo dõi những trường hợp này. Ngoài cô Đỗ Thị Minh Hạnh và gia đình bị khủng bố đó, thì có 2 người bạn đến thăm thì cũng bị đánh đập, bị thương tích. Tuy nhiên, những cái người mà gọi là thủ phạm đó, hung thủ đó, thì họ lại bịt mặt, thì nó không nhận diện được đó là ai. Nếu chúng ta đoán được, đoán chừng được rằng đấy là nhà nước chứ chẳng ai vào đây. Đó là công an bịt mặt giả dạng thường dân, giả dạng côn đồ. Thì nó muốn truy ra đó, thì phải đi qua nhiều bước. Bước đầu tiên là phải tố cáo để mà yêu cầu điều tra. Nếu như điều tra không được đó, thì lúc đó chúng ta sẽ phải leo thang lên và đặt vấn đề là cái khả năng bảo vệ công dân của cái lực lượng công an của nhà nước mà lãnh tiền thuế của dân. Và nó có nhiều cách để mà chúng ta lên tiếng và truy tìm cho đến tận nơi tận chỗ cái thủ phạm đứng đằng sau nhắm đá dấu tay. Nếu như chúng ta nộp cái đơn tố cáo mà rồi nhà nước không làm gì cả, không điều tra, không gì hết, thì lúc đó chúng ta có thể chứng minh được rằng nhà nước đã lờ đi, đã bao che hoặc là đã chỉ thị xong bây giờ giấu cái công tích của mình. Thì lúc đó chúng ta mới có thể dùng những cái thông tin ấy, những cái chứng cứ ấy để mình đề nghị chế tài theo luật Magnitsky. Nhưng mà cái quan trọng nhất đấy, ngay trước mắt là phải lập ngay một cái hồ sơ báo cáo về vi phạm nhân quyền do nhà nước vi phạm hoặc là do một cái thành phần mà chúng tôi gọi là theo đúng cái ngôn ngữ của nó là cái tác nhân phi chính phủ, tức là ngoài chính phủ nhưng mà lại được chính phủ sử dụng để mà đàn áp nhân quyền, thì cách nào vẫn là vi phạm nhân quyền, cam kết với lại quốc tế về nhân quyền thì cần phải báo cáo ngay với quốc tế, mà đặc biệt đó là Liên Hợp Quốc và rồi đến các cái tòa đại sứ, các cái bộ ngoại giao, và chia sẻ thông tin ấy với lại các cái tổ chức nhân quyền.
Vừa rồi là ông Nguyễn Đình Thắng. Việt Nam Tuần Qua đến đây cũng xin chào tạm biệt và xin hẹn quý vị đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.